vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 151 với đề tài Quyền Phép Nào, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 23 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 23 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi đang giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều, nếu trả lời được thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp têm của dân bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Vả họ bàn riêng với nhau như vậy. Nếu chúng ta đáp rằng bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho dân là đấng tiên tri. Vậy họ trả lời Đức Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các thầy tế lễ cả và các trưởng lão chất vấn Chúa Giêsu điều gì? Tại sao họ hỏi Chúa như vậy? Câu hỏi của họ cho thấy quan niệm về uy quyền của họ như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu đáp lời các thầy tế lễ cả và các trưởng lão như thế nào? Họ đã bàn luận thế nào và trả lời với Chúa ra sao? Câu hỏi thứ ba: câu trả lời của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão cho thấy họ là những người như thế nào? Tại sao Chúa không trả lời câu hỏi của họ về quyền phép của Chúa? Câu hỏi thứ tư: chúng ta rút ra những bài học nào qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: các thầy tế lễ cả và các trưởng lão chất vấn Chúa Giêsu điều gì? Tại sao họ hỏi Chúa như vậy? Câu hỏi của họ cho thấy quan niệm về uy quyền của họ như thế nào? Ngày hôm trước, Chúa Giêsu đã vào sân ngoài của đền thờ, lật bàn những kẻ buôn bán và đổi bạc tại đó, vì họ đã biến nhà Chúa thành hang trộm cướp. Sau đó, Chúa quay về làng Bethany để nghỉ qua đêm. Sáng hôm nay, Chúa trở lại, dọc đường, Ngài quở cây vả chỉ ra lá xum xuê mà không có trái, và cây vả đã bị khô đi. Rồi Ngài tiếp tục đi vào sân trong của đền thờ. Tại đó, Chúa giảng dạy cho dân chúng đang tụ tập trong sân. Bây giờ có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là những chức sắc chịu trách nhiệm trong đền thờ đến chất vấn Chúa. Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này? Và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Tại sao họ hỏi Chúa như vậy? Và khi hỏi câu đó, cho thấy quan niệm về uy quyền của họ như thế nào? trước những việc làm có vẻ mang tính khiêu khích của Chúa Giêsu, như cưỡi lừa con vào thành Jerusalem để dân chúng tung hô, và Chúa cho thấy Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri đấng Messiah đã đến. Rồi với uy quyền của đấng Messiah, Chúa dẹp sạch những kẻ buôn thần bán thánh trong sân đền thờ. Giờ đây, Ngài lại giảng dạy ở sân trong của đền thờ cho đoàn dân đông đến dự lễ nữa. Rõ ràng, uy quyền của Chúa Giêsu càng lúc càng bộc lộ rõ ràng, và điều này đe dọa đến uy quyền của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là những nhà lãnh đạo tôn giáo và là thành viên của tòa công luận. Họ đang lo sợ uy quyền của mình bị lung lay nên đến cắt ngang những lời giảng dạy của Chúa mà chất vấn Ngài về uy quyền. Họ muốn Chúa phải chứng minh bởi quyền phép của ai ban cho mà Ngài được quyền làm những việc như vậy. Câu hỏi của họ cũng lộ ra một quan niệm rõ ràng về uy quyền. Họ cho rằng chính họ là những người được giáo hội phong chức, được dân chúng thuận phục, được chính quyền công nhận uy quyền họ đang có. Còn Chúa Giêsu thì không được ai phong chức, bổ nhiệm gì hết, sao Ngài có quyền làm những điều mà đúng ra chỉ có những người lãnh đạo uy quyền như họ mới có thể làm được? Họ không biết rằng uy quyền của họ có nguồn gốc từ con người đến từ bên ngoài. Còn uy quyền của Chúa không đến từ bên ngoài, nhưng Ngài vốn có như vậy, vì Ngài là đấng Messiah. Ngoài ra, chúng ta thấy câu hỏi của họ cũng hỏi với mục đích gài bẫy để bắt và giết Chúa. Vì nếu Chúa trả lời uy quyền Ngài đến từ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ cho Ngài phạm thượng. Còn uy quyền đến từ con người, thì họ sẽ hạ uy tín của Chúa, vì Ngài hoàn toàn không có. Họ đương dương dương tự đắc, chờ đợi Chúa sụp bẫy của họ trước sự chứng kiến của đoàn dân hành hương. Nhưng họ không ngờ sự việc xảy ra hoàn toàn ngược lại với âm mưu tính toán của họ. Câu hỏi thứ hai. Chúa Giêsu đáp lời các thầy tế lễ cả và các trưởng lão như thế nào? Họ đã bàn luận thế nào và trả lời với Chúa ra sao? Trước câu hỏi mang tính gài bẫy của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều. Nếu trả lời được, thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp têm của dân bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Chúa không trả lời họ ngay, nhưng ra điều kiện bằng một câu hỏi về phép báp têm hay chức vụ của dân báp tít. Nếu họ trả lời được câu hỏi của Chúa, thì Ngài cũng sẽ trả lời câu hỏi của họ. Câu hỏi của Chúa đã làm cho họ vô cùng lúng túng vì câu trả lời quá rõ ràng, uy quyền của dân là bởi Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban quyền cho dân để ông làm phép báp têm bằng nước và dân chúng khắp nơi đã đến với ông. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo tôn giáo này lại không công nhận như vậy nên họ không biết phải trả lời sao, đến nỗi họ phải bàn luận riêng với nhau để tìm câu trả lời sao cho có lợi cho họ. Nếu họ thừa nhận rằng chức vụ của dân đến từ trời, thì mọi người sẽ hỏi họ tại sao họ không ăn năn và tin lời dân báp tít làm chứng rằng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng Mêsa đã đến thế gian. Đây là điều họ đang tích cực chống đối. Còn nếu nói bởi người ta, thì họ lại sợ dân chúng cười nhạo họ, họ sẽ mất uy tín với dân chúng, bởi rất đông người khắp nơi đã đến với dân báp tít để xin người làm báp têm và họ tin dân là đấng tiên tri. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão hết sức bối rối. Cuối cùng, họ đã tránh né câu trả lời bằng cách nói với Chúa rằng chúng tôi không biết. Câu hỏi thứ ba. Câu trả lời của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão cho thấy họ là những người như thế nào? Tại sao Chúa không trả lời câu hỏi của họ về quyền phép của Chúa? Chúa Giêsu hỏi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, nhưng Ngài đã biết trước câu trả lời của họ rồi. Thật ra, câu hỏi của Chúa cũng nhằm mục đích giúp cho họ, những người đang chống đối Chúa, nhìn lại mình, giúp họ nhớ lại lời giới thiệu Chúa của ông Giăng Báp Tít là người dọn đường cho Ngài, giúp họ suy nghĩ lại những việc Chúa làm, những lời Chúa nói cho thấy Ngài thật sự là đấng Messiah như ông Giăng Báp Tít giới thiệu với dân chúng. Thế nhưng, lòng họ vẫn đóng lại, họ vẫn ngoan cố chống đối Chúa, tìm cách gài bẫy để bắt và giết Ngài. Khi họ trả lời với Chúa rằng chúng tôi không biết phép báp têm của dân đến từ đâu, thì chính họ cũng đã tự làm cho họ mất uy tín với dân chúng đang tụ tập trong sân đền thờ vì dân chúng tin rằng là đấng tiên tri. Còn họ, những người có chức, có quyền trong đền thờ thì lại không biết. Thật là tồi tệ. Thường ngày họ làm nhiệm vụ dạy dỗ, hướng dẫn dân chúng về luật pháp của Đức Chúa Trời, mà ngay chính lúc này, khi đối diện với Chúa Giê-xu, một người không có chức vụ gì cả, một người họ coi thường và luôn tố cáo Chúa phạm pháp, thì chính họ lại tự làm nhục mình vì tự nhận mình không biết chức vụ của dân đến từ đâu. Họ cố tình gài bẫy Chúa thì họ lại sa vào bẫy của chính mình. Chúa Giê-xu trả lời với họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những điều này. Khi họ tránh né chân lý thì Chúa không thể nào bày tỏ thêm cho họ biết về Chúa nữa. Câu hỏi thứ tư: Chúng ta rút ra những bài học nào qua câu chuyện này? Ngày nay thật là sai lầm khi chúng ta đánh giá người hầu việc Chúa qua những dấu hiệu bề ngoài hoặc so sánh hơn thua nhau căn cứ trên học thức, bằng cấp, chức vụ, mối liên hệ quen biết. Những điều đó cần cho một tổ chức, nhưng điều quan trọng hơn là uy quyền của người hầu việc Chúa phải đến từ Đức Chúa Trời. Khi phục vụ với thẩm quyền của Đức Chúa Trời thì kiến thức, bằng cấp, chức vụ sẽ có ích cho Chúa vì được Ngài sử dụng, như kiến thức của ông Phao-lô được Chúa dùng cách đặc biệt khi ông thật sự gặp Chúa và đổi mới. Còn các thầy tế lễ cả và những trưởng lão có kiến thức, có chức vụ nhưng không được Chúa dùng vì họ cứng lòng, cố chấp trước Chúa. Người phục vụ Chúa với uy quyền đến từ Đức Chúa Trời phải là người yêu mến Chúa, vâng giữ các điều răn của Ngài. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau để có nếp sống đạo gương mẫu, làm muối của đất, ánh sáng cho thế gian. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài trong Giăng chương 14 câu 21 rằng: Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Điều kiện để Chúa yêu chúng ta và bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta để chúng ta biết Chúa nhiều hơn chính là phải vâng giữ điều răn của Chúa. Biết điều răn, có điều răn, thuộc lòng điều răn, nhưng không làm theo thì không bao giờ được Chúa bày tỏ chính Ngài nhiều hơn, khác nào những thầy tế lễ cả và các trưởng lão chỉ nhận được câu nói của Chúa: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21 từ câu 23 đến câu 27 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 152 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vào muôn lối chân gian này, Ngài tìm tôi trong tôi giữa phong ba giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn. Chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình. Lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước về đây. Lìa cõi đời tăm tối này vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước. Cõi đời tâm tôi.